Thay đổi gì hay? Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rạch chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Roma chương 8 từ câu 38 đến câu 39. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế nhẹ nhàng luân chuyển, cảnh vật cứ thế lặng lẽ đổi thay. Ở tại một số nơi, có thể gói gọn bốn mùa vào trong một ngày ngắn ngủi. Đời sống luôn thay đổi, bản chất của cuộc sống là thay đổi. Mây đến rồi đi, sóng đánh tràn bờ rồi tan biến. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sự thay đổi giúp cuộc sống có được nhiều phương tiện sống tốt hơn, nhiều cách làm hiệu quả hơn, nhiều ước mơ đạt được hơn. Thay đổi giúp chúng ta có tầm nhìn lớn hơn, bớt sợ hãi hơn, khiêm tốn hơn. Thay đổi giúp mọi người gần nhau hơn, giúp thế giới bớt chiến tranh và đau khổ. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết có những điều không bao giờ thay đổi và cũng có những điều cần được thay đổi. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm điều thứ nhất, Đức Chúa Giê-xu không hề thay đổi. Điều thứ hai, tình yêu của Chúa Giê-xu không bao giờ thay đổi. Điều thứ ba, lời của Chúa Giê-xu không bao giờ thay đổi. Hôm nay mời bạn cùng tôi suy gẫm tiếp những điều quan trọng không nên thay đổi. Thứ nhất, đức tin của chúng ta không nên thay đổi. Bạn đang tin vào điều gì? Bạn có quan tâm đến tâm linh của mình không? Niềm tin là chiếc neo giúp bạn đặt vào đối tượng niềm tin của bạn. Bạn cần đặt neo niềm tin của mình vào Đấng không bao giờ thay đổi. Người theo Chúa đặt đức tin mình vào Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Nhận được sự sống đời đời là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống đời đời trong cõi đời đời là thiên đàng. Đây là ân điển của Chúa ban cho và qua đức tin của mọi người đặt nơi Chúa. Không người nào có thể dựa vào sự tu tâm, dưỡng tánh và việc làm của công đức của mình để được vào thiên đàng. Thư Ephesos chương 2 từ câu 8 đến câu 10 chép: Vì bởi ân điển qua đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào, vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus, để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Điều thứ hai, tình yêu Chúa của chúng ta không nên thay đổi. Con người sống cần nhu cầu tình cảm. Có người nói rằng yêu và được yêu là một bản nhạc nghe hoài không biết chán. Kinh Thánh cho biết tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người đối với nhau là tình yêu trường tồn bất diệt. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 8. Không có thế lực nào phân rẽ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con dân của Ngài. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng: Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Roma chương 8 từ câu 38 đến câu 39. Tình yêu kết chặt mọi người với nhau. Con người ai cũng cần sự thuộc về nhau. Mỗi người thuộc về một gia đình của mình, mỗi tín hữu thuộc về một hội thánh địa phương để đi thờ phượng Chúa, thông công và phục vụ Thiên Chúa, mọi công dân thuộc về cộng đồng và quốc gia của mình. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở dân Chúa nhớ rằng mình thuộc về thiên quốc Chúa. Phi-e-rơ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 10 chép: nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Cầu xin Chúa giúp bạn trở nên người thuộc về Thiên Quốc Chúa và sống xứng đáng là một công dân nước trời mỗi ngày. Điều thứ ba, niềm hy vọng nơi Chúa của chúng ta không nên thay đổi. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 19 chép: Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Niềm hy vọng của con dân Chúa xưa và nay là gặp lại Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu của mình trên thiên đàng. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Giăng chương 14 từ câu 1 đến câu 3. Trong hoàn cảnh bị bắt bớ, niềm tin bởi sự đàn áp của Do Thái giáo và đế quốc La Mã trong thời Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ con dân Chúa hãy đứng vững trong đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời. Thư Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 3 đến câu 5 chép: Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-xu Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Cầu xin Chúa giúp bạn có một đức tin, tình yêu và niềm hy vọng không bao giờ thay đổi dành cho Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu của mình, để làm vinh hiển danh Ngài và mang hữu ích đến cho nhiều người xung quanh. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.